Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đạo tràng chúng con có tổ chức một ngày tu từ 9 giờ tới 5 giờ chiều. Nhân dịp này, chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Sư Quang Lâm Chánh Điện ban bố cho chúng con thời pháp sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah.
Cảm nhận đầu tiên, những cái cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đến đây đó, gần ngang cái chùa tên là Địa Tạng, cũng hiếm. Chùa Quan Âm mà thường thường Đức Thích Ca đó, các vị vô chùa đó, mà là thường thường là thờ Đức Thích Ca ở giữa, rồi Đức Quan Âm một bên, Đức Địa Tạng một bên, và là ba vị, một vị là chuyên là cứu khổ chúng sinh, một vị là chuyên cứu độ các cái hương linh. Lát nữa tôi sẽ trình bày Đức Địa Tạng có những cái văn hóa đặc biệt đó. Rồi thành ra đó là chùa Bổn Sư thì mình chưa nghe, mà chùa Quan Âm mà có thầy Triều Phước rồi. Thành ra bây giờ thầy Công Thắng đặt chùa Địa Tạng, hai chùa này cũng ngang nhau đó. tương lai Phật sự hai bên cũng giống nhau thôi, tại bên Quan Âm bên Địa Tạng mà. Nhưng mà cái chùa Quan Âm thì nhiều, ở Việt Nam cũng có nhiều chùa Quan Âm. Một trong những ngôi chùa Quan Âm mà nổi tiếng ở Việt Nam đó là chùa của Bồ Tát Thích Quảng Đức, là Bồ Tát ở chùa bây giờ là để là đường Thích Quảng Đức, cũng là chùa Quan Âm. Thì cách đây vài năm chúng tôi cũng có dịp ghé đến thăm và có một buổi pháp thoại cũng tại chùa Quan Âm của thầy Triệu Phước. Bây giờ ghé đến chùa Địa Tạng, thì cái cái cảm nhận đầu tiên khi mà tôi nghe nói là chùa Địa Tạng, thì tôi nghĩ chắc là thường thường á, khi mà đặt tên một cái ngôi chùa á, khi đặt tên một ngôi chùa á, là vị trụ trì đó phải có một cái lý tưởng nào đó, có một cái hạnh nguyện nào đó. Cũng giống như là trong kinh, các vị đọc kinh, mỗi vị Bồ Tát, cái tên của các vị Bồ Tát được hình thành không phải do cha sanh mẹ đẻ, mà tên của các vị Bồ Tát được hình thành từ đâu? Từ cái hạnh nguyện của các nhà. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa, tiền thân của Đức Thích Ca đó, là tức là Đức Phật thầy của mình đó, có cái tên là Thường Bất Khinh. Tiền thân của ngài là bởi vì ngài nguyện gặp tất cả các người Phật tử hay không phải Phật tử, gặp bất kỳ ai ngài cũng cúi đầu đảnh lễ với một cái tâm niệm cung kính và xưng đáng rằng trước sau thì cô hay là anh hay chị hay em hay cháu cũng thành Phật, thành ra ngài đảnh lễ. Còn Thường Bất Khinh, không bao giờ khởi lên một cái niệm khinh khi ai hết, đang ngài có cái pháp hiệu gọi là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Mà bây giờ qua ngài Quan Thế Âm, ngài Quan Thế Âm là tiếng Anh á, dịch là Seeing Word Voice Bodhisattva, có nghĩa là quán sát. Seeing, nhìn. Word, thế giới, thế là thế giới, word, âm là voice. Voice, mỗi lần mình cầu nguyện mình có một cái voice mình phát ra. Thành ra cái hạnh nguyện ngài luôn luôn gọi là lắng nghe âm thanh của cuộc đời. Mà âm thanh đó là âm thanh gì? Âm thanh kêu khổ và cầu cứu khổ. Cho nên cái từ Quan Thế Âm có nghĩa là vị Bồ Tát chuyên đi lắng nghe những cái người gọi là thiên sứ hữu cầu. Thiên sứ bất kỳ nơi nào có người có tín tâm, khởi lên một niềm tín tâm cầu nguyện, thì ngài sẽ thể hiện đến để độ trì dưới nhiều cách thức khác nhau mà chúng ta không thấy được. Thành ra ngài chính vì cái hành nguyện như vậy đó thì gọi là Bồ Tát Quan Thế Âm, bây giờ gọi tắt là Bồ Tát Quan. Canada này bây giờ mà có các vị nào lập thêm cái chùa Bổn Sư nữa là đủ chứ, như là ba tượng đó. Bây giờ tới cái chùa Địa Tạng thì ngài Địa Tạng ngài làm cái gì đây? Chắc chắn các vị biết rồi, tại sao thầy trụ trì ở đây đặt tên là Địa Tạng? Nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa mà công hạnh á, thì ngài Địa Tạng là chuyên đi xuống địa ngục thôi. Canada này sướng quá mà đâu có gì đâu. Nếu mà hiểu theo cái nghĩa công hạnh á, là Bồ Tát Địa Tạng là chỉ đi xuống địa ngục để mà cứu vớt những cái chúng sinh. Và ngài Địa Tạng có một cái sự nổi tiếng, một cái gọi là đại nguyện rất nổi tiếng trên thế gian này, mà dường như các nhà Phật học hay là các Phật tử cả thế giới đều biết, đặc biệt là ở các nước Viễn Đông châu Á. Đại nguyện của ngài đó là địa ngục vị không thề bất thành tâm, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Đó là cái đại nguyện của ngài Địa Tạng. Nếu như mà địa ngục mà còn có người thì ngài á nguyện không thành Phật. Không phải là không thành Phật để mà enjoy cái này cái kia, nhưng mà không thành Phật vì để ở trong địa. Thành ra khi mà đặt cái tên chùa Địa Tạng, chắc là thầy trụ trì cũng muốn xuống địa ngục để mà học theo cái hành nguyện đó. Đây là mình nói theo nghĩa không hạnh của Địa Tạng. Nhưng bây giờ mình nói theo một cái nghĩa khác nữa, đó là nghĩa triết lý. Thành ra khi mà chúng tôi trình bày về địa tạng đó, thì các vị cũng học về cái triết lý tất cả các nhân tự giống như vậy. Trong kinh địa tạng các vị tụng có nhớ cái câu không? Địa là gì? Địa là đất, mà tạng là dung, dung chứa. Chừng đó thôi mà nếu chúng ta mà tu được thì chắc chắn là thành Phật. Làm sao mà biến cái tâm mình giống như là đất? Để có làm gì? Để làm gì? Để có thể chấp nhận bất kỳ một sự dẫm đạp nào mà không có một cái một điểm phân biệt kỳ này. Cái người phú quý giàu sang đi trên mặt đất cũng được, cái người ăn mày ăn xin đi trên mặt đất cũng được, cái người bần hèn khốn khổ tội lỗi nghiệp chướng thậm chí là ma quỷ đi trên mặt đất cũng được. Đó là cái về mặt triết lý. Các vị thấy sâu thẳm kinh khủng này. Mình thấy ngài ngồi mặc đồ đẹp để ra tư thi ra vô địa ngục lưỡi cháy hết vô trong hỏa ngục đó. Thì cái gì tồn tại? Chính cái địa tạng, cái tâm. Cái tâm của con người nó tạo nên một cái loại tam muội, tạo nên một cái loại định và tạo nên một cái loại thần thông. Thì cái đó mới có thể cứu độ được chúng ta, ngay khi mình sống hay là ngay khi mình chết. Địa là đất, tạng là dung chứa. Sự dung chứa là một sự chịu đựng, một sự chấp nhận mà tâm không hề khởi lên một niệm phân biệt. Phân biệt như trong kinh Bát Nhã gọi là gì? Bất cấu bất tịnh. Không biết bằng chứng đó là đẹp hay là xấu, như hay là sạch. Một cái tâm mà đạt đến cái gọi trạng thái bất động thì gọi là tam muội. Tam muội được gọi là samadhi đó, là định, định càng kiên cố như nào, cái định gọi là bất động tam muội. Thành ra ngài Địa Tạng Bồ Tát, đây là mình nói nhưng mà về mặt triết lý đó, là một cái cách thức và một biểu tượng cho vị đại nguyện đi vào thế giới khổ đau địa ngục. Dĩ nhiên mình hiểu địa ngục cũng có phải trong kinh Phật á, địa ngục cũng có đơn giản mà chỉ ở dưới đất không. Đức Phật dạy rất là kỹ, có nhiều loại địa ngục, mà ngay cả trên cuộc sống của mình, cái tâm của mình á, một ngày nó biểu hiện nhiều cảnh giới khác nhau. Thì trong nhà Phật á, chúng tôi nói về cái giáo lý căn bản. Trong nhà Phật á, khi một con người chết đi rồi á, thì sẽ đi vào tái sinh vào một trong sáu cảnh giới gọi là lục đạo, luân hồi. Sáu cảnh giới đó là gì? Đó là thiên, nhân. Thiên là trời, trên trời nó cũng có nhiều tầng, 33 quả tam thập. Tầng trời cao nhất gọi là tam thập tam thiên, hay là còn gọi là sắc tướng cảnh. Trên trời cũng có nhiều tầng khác nhau, là tùy vào cái phước báo, chứ không phải là tùy vào cái gì hết. Tôi xin đưa ra một ví dụ. Người nào mà tu hạnh từ bi nhiều á, cái tâm mình từ bi á, thì khi mình Đức Phật dạy như vậy, người nào mà tu hạnh từ bi hỷ xả nè, nói chung là bốn cái tâm đó mà được tròn đầy, thì khi chết không cần cầu nguyện, automatically, tự nhiên thôi à. Cái đó là cái nguyên lý của nhân quả. Nếu anh đã thực hành đầy đủ từ bi hỷ xả thì khi nhắm mắt xuôi tay bỗng tự nhiên được tái sinh vào cung trời Phạm Thiên hay là quả trời đại phạm. Bởi vì sao? Cái nhân của quả trời đại phạm, chúng sinh ở đó là tâm được từ bi hỷ xả, được viên viên mãn, được tròn. Cho nên á, cái người nào mà tâm từ bi yếu một chút thì lại xuống các cõi dưới. Tâm từ bi viên mãn rồi chưa viên mãn, rồi tâm từ bi mạnh, tâm từ bi yếu, là bốn, dựa vào căn bản là bốn cái tâm đó. Giờ xin hỏi với đại chúng như thế này: mỗi ngày chúng ta sống với cái gì? Mỗi ngày chúng ta sống với cái gì? Đức Phật dạy rất là rõ, có tám cái nỗi ám ảnh mà nó luôn luôn cột chặt thân phận của con người. Ngay cả trong chiêm bao chúng ta cũng sống với tám cái nỗi ám ảnh này. Đó gọi là tám nhân duyên ám ảnh trần thế: được, mất, vui, buồn, khen chê, danh vọng mà không danh vọng. Bây giờ các anh chị nghĩ đi, các anh chị có đi ra khỏi được tám nhân duyên đó trong giờ phút nào chứ? Kể cả khi ngủ. Chúng tôi không phải hỏi riêng gì các anh chị đâu, chính bản thân mình đôi lúc nó cũng vậy. Nếu mình thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác thì cũng vậy thôi à. Được, mất, vui, buồn, khen, chê, danh vọng và không danh vọng. Khi mình được thì mình rất là sợ mất. Khi mình được khen thì mình sợ bị khen. Khi được vui thì mình mong muốn cái niềm vui nó dài hơn. Khi hạnh phúc, mình rất sợ cái hạnh phúc bị biến mất. Thành ra các anh chị ngồi nghĩ thôi, chúng ta nửa đời người rồi. Đây là xin lỗi phép nói với các vị lớn tuổi, nửa đời người mình mới đặt chân được đến gọi cái xứ sở gọi là tự do. Nửa đời người rồi thì mình sống còn lại chắc cũng khoảng hơn gần nửa đời người thôi, chứ mình cho một đời người là 100 năm đi, nghĩa là thực ra khoảng 70-80 thôi. Như mấy vị ở đây mà cựu sĩ quan rồi đó thì chắc là nửa đời người 50 rồi mới đặt chân với xứ sở tự do. 30 năm rồi lao đao với đời, bây giờ mình tương đối ổn định một chút, có cuộc sống tương đối ổn định một chút. Nhưng mà thử hỏi mình có thoát ra được tám cái nhân duyên đó chứ? Ngay cả lúc mình niệm Quan Thế Âm cũng vì tám cái nhân duyên đó mà. Chứ cũng không có mấy người mà luyện tập như là địa tạng đâu à, còn luyện tập cái tâm mà bất động. Nay cũng chưa dám nói là phát đại nguyện như Ngài mà gọi là U Minh Giáo Chủ, cứu khổ bổn tôn, cứu bạc minh đồ, đại nguyện địa tạng với Bồ Tát. Nên ra khi mà cái tên chùa mà chúng ta học là học không phải cái tên không, mà học cả công hạnh của một vị Bồ Tát. Dĩ nhiên là khi chúng tôi nói như vậy thì quý vị lại cảm thấy là mình nhìn như vậy đó thì mình mới thấy được cái sự yếu đuối của con người. Cái danh vọng địa vị ngoài xã hội đó, nó là cần thiết, nhưng nhìn vào thế giới tâm linh quả thực mình yếu đuối, rất là yếu đuối. Ngoài đời có thể mình rất giàu có thể mình có rất nhiều danh vọng, địa vị và quyền lực, nhưng cái đấy trước sau thì nó cũng thay đổi thôi. Nhưng mà nhìn vào thế giới nội tâm của mình thì rõ ràng hàng ngày chúng ta bị chi phối bởi tám cái nhân duyên. các vị đến được mất. Đức Phật dùng danh từ là tám nhân duyên ám ảnh. Ngài dùng cái chữ ám ảnh có nghĩa là đi đâu cũng thấy, ngồi một mình trong phòng cũng thấy, mà thậm chí ngủ cũng thấy, trong mơ cũng thấy. Nó trở thành cái nỗi ám ảnh rồi, obsession, cái nỗi ám ảnh nó in sâu vào trong cái tâm của mình. Cho nên Ngài dùng cái ngôn ngữ rất là chính xác. Không phải là tám nhân duyên làm phiền mình đâu, mà ám ảnh cái cuộc đời. Trong tiếng Anh dịch còn kinh khủng hơn nữa, đó là cái nhân duyên gọi là revolves around the world and the world revolves around these eight conditions. Tức là thế giới bị quay cuồng bởi nó, và nó quay cuồng thế giới. Revolves around the world, điên cuồng, xoay cuồng, không thể sống một phút nào bình yên được. Đấy là những cái điều mà chúng ta phải học. Học không phải là để tôi biết hơn một chút, tôi giỏi hơn một chút, nhưng mà học để cuộc sống nội tâm của mình, đời sống tâm linh của mình vững chãi, vực dậy, renew, làm mới như thế. Làm mới là phải làm mới lại cái chí nguyện, làm mới lại cuộc đời. Cho nên có một nhà Phật học nổi tiếng người Mỹ nói một câu nói rất là hay. Cái ý nghĩa của cuộc sống là gì? The meaning of life. Ý nghĩa của cuộc sống là gì? The meaning of life is just to be alive. Chỉ là ý nghĩa cuộc sống là gì? Là alive, là sống thôi. Mà muốn sống thì chúng ta phải có sự tỉnh thức. Từ sự tỉnh thức đó, mình biết vượt lên trên những nỗi lo âu sợ sợ hãi được. Thành ra bây giờ cái phần thứ nhất ấy, là thưa với đại chúng, đó là tám cái nhân duyên đó. Bây giờ làm thế nào để vượt ra khỏi tám nhân duyên đó thì quý vị phải tự hỏi chính mình nhé. Bây giờ quý vị có thể sống thêm 10 năm nữa hay là 100 năm nữa, nhưng nếu mình vẫn tiếp tục bị ám ảnh bởi tám nhân duyên đó thì đời sống mình có khổ không? Chắc chắn là còn khổ. Và giả sử như các vị có thể sống thêm 1000 năm nữa mà vẫn bị ám ảnh bởi tám nhân duyên này thì các vị có khổ không? Có bình an không? Thì chắc chắn là mình không thể bình an. Do vậy vấn đề sống lâu hay là chết sớm là cái nghiệp của mỗi người. Nhưng mà tất cả chúng ta đang ngồi ở đây, nói chung là những người đang có mặt là đều có cơ hội để làm mới lại thế giới nội tâm của mình. Cho nên cái chuyện mà nghe Pháp rất quan trọng. Nghe Pháp không phải là đi coi Paris by Night. Tôi nói vậy lỡ ai có làm đâu đó thì cũng đừng có chê trách tôi nói như vậy. Cái thiệt ra mình coi á, giải trí thì nó khác. Giải trí là để nó vui, hiểu cái buồn quá kiếm cái ai hát bỏ vô nghe cho nó vui vui một chút thì cái đó nó kêu là giải trí. Nhưng cái công năng của nó không có làm gì được trong cái thế giới tâm linh hết. Deal with cái nội tâm của mình. Nhưng mà khi chúng ta học Phật pháp á, là chúng ta đang gọi là đang đối diện, đang tập nhìn vào sự thật, nhìn vào chân lý của cuộc sống nội tâm, và chúng ta đang xây dựng, đặt từng viên gạch, xây dựng cái nền tảng địa tạng đó. Xây dựng đang tu tập theo con hạnh của Bồ Tát địa tạng. Nhưng mà thường đi nghe pháp thì ít người thích đi. Ví dụ như bữa nay mà tôi và ca sĩ nổi tiếng chắc chùa này không có chỗ ngồi quá. Nếu mà thầy hát có dọn cổ hay kể bên thì ta chắc là chùa này đầy hết rồi. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đó, đến một cái nhân viên nào đó thì chắc chắn mọi người ai cũng mong muốn được nghe pháp. Và cần thiết để làm gì? Để sống được bình an. Trước đây có một vị hỏi tôi như thế này, người đó người Thiên Chúa, nói thưa thầy, con làm đạo Chúa, đạo Chúa thì không có tin vào luân hồi tái tái sinh, nhưng mà con thì mặc dạy lắm nhưng mà không tin. Các vị bất cứ một giáo Phật tử nghĩ khi được nghe được mừng không, giống như có người bạn phải. Nhưng mà tôi lại hỏi tại sao chị tin, thì cô ta nói bởi vì con đã từng bị chết lâm sàng, có nghĩa là nằm đã đối diện trong cái tình huống của cận tử nghiệm, gọi là near death experience, chết lâm sàng. Và trong cái tình huống gọi là chết lâm sàng đó, con thấy rõ nếu mà mình bước một bước nữa đó là đi qua luôn bên kia thế giới, và bước trở lại thì recover fully sẽ sống lại. Thành ra con tin rằng có luân hồi, có tái sinh. Các Phật tử thấy từ nghe thấy đó tôi mãn nguyện về. Thưa quý đại chúng, khi nghe đến đó tôi càng thất vọng hơn. Lúc bây giờ tôi mới trả lời như thế này. Cái cốt lõi của Phật giáo không phải là dựa vào những cái niềm tin mơ mơ màng màng như thế. Nếu các anh chị mà tin Đức Địa Tạng mà mơ mơ màng màng cái kiểu đó thì chắc là khó mà làm cho cái tâm mình nó đạt được samadhi, đạt đến cái tâm gọi là như như bất động, khó lắm. Thành ra chúng tôi mới trình bày thế này. Lý do mà Đức Phật dạy về luân hồi tái sinh hay là về lục đạo đó, thiên nhân Atula địa ngục là quỷ sinh, là bởi vì sao? Bởi vì Ngài đã đắc đạo và Ngài có thần thông, cho nên Ngài mới nhìn thấy được cái vòng luân hồi tái sinh đó, thấy được nó như là một sự thật mà người đời không thấy được. Dĩ nhiên cái thấy đó, chính vì thấy như vậy cho nên Đức Phật mới dạy cái nền tảng của Phật giáo là tin vào cái gì? Tin nhân, tin quả, tin nghiệp, nghiệp báo, nghiệp báo với nghiệp chướng hai cái khác nhau, tin nhân tin quả, tin nghiệp báo nhân quả, phải thấy rõ cái đó. Vì sao? Vì không phải tự nhiên mà Đức Phật nói ra, mà do Ngài có đủ thần thông, Ngài đắc đạo, sau khi đắc đạo Ngài nhìn vào quan sát thế gian, Ngài thấy được điều đó, Ngài mới nói được. Chứ nếu như cả một cái hệ thống triết lý Phật giáo mà xây dựng trên cái niềm tin mà mơ mơ màng màng, như cái người mà trong mơ thấy mình chết rồi mình sống dậy thế này kia thôi rồi còn gì nữa đâu, một cái hệ thống giáo lý. Nhưng mà không phải viên cái điều này, điều quan trọng hơn á, không, cái thấy đó, cái thấy của Đức Phật á về nghiệp báo, về địa ngục, về các cõi đó, không phải là một cái thấy độc quyền. Có nghĩa là không phải chỉ có một mình Đức Thích Ca Mâu Ni mới thấy được, mà trong lịch sử Phật giáo các vị biết đó, lịch đại tổ sư chúng ta, từ cái thời Đức Phật là 1250 vị A-la-hán, những người đắc A-la-hán thì đều chứng được quả tâm minh, và khi có quả tâm minh thì đều thấy cùng một sự thật giống như Đức Phật thấy. Cái đó mới làm nên một cái lịch sử tâm linh cho Phật giáo. Chứ không phải nói là một mình Phật thấy rồi Phật muốn nói làm sao Phật nói. Cái thấy chân lý chỉ có một mà thôi. Giống như dầu mà đổ lên nước ấy, thì nó sẽ nổi. Bây giờ các anh chị vô nhà hàng thấy họ làm thấy dầu đổ lên nước nó nổi thiệt. Nhưng mà nếu mình ra biển mình thử đổ dầu lên nước nó nổi không? Nó vẫn nổi. Bởi vì chân lý chỉ có một, không thể khác được. Không thể nói không, cái nhà hàng này đổ dầu nó mới nổi, cái phần này cái kia không. Chân lý chỉ có một mà thôi. Cho nên khi nói về nhân quả luân hồi, không riêng gì Đức Thích Ca Thế Tôn thấy được điều đó, mà lịch các vị đệ thánh tăng đệ tử đều thấy được, và trong lịch đại tổ sư của chúng ta, các vị tu hành chứng đạo đều thấy Từ chỗ đó chúng tôi có một cái kết luận như thế này: khi mình có niềm tin vào một điều gì đó, vào Đức Phật, vào sự cầu nguyện, vào sự hành trì, cái đó rất quan trọng. Nhưng để chấm dứt được khổ đau thì niềm tin không không đủ, mà đòi hỏi phải có cái gì? Cái gì? Phải có trí. Chỉ có trí tuệ mới chấm dứt được khổ đau mà thôi. Thành ra các anh chị đi xem Barry by Night vui lắm. Có thể là mình thấy vui cái giây phút mình xem nó hát, hay mấy người nói chuyện hài hước, nó nói tào lao mà tự nhiên mình nồn cười, mình thấy nó khỏe. Nhưng mà cái đó hết rồi thì sợ thôi. Thế giới khổ đau quay lại thì khổ đau. Còn lúc các anh chị chịu cực, chịu khó nghe quý thầy thuyết pháp, cái đó là các anh chị đang đi vào thể nghiệm chân lý, bằng trước hết bằng cái thái sẽ nghe của mình. Cho nên đối với trong Phật, Ngài dạy rất quan trọng: chỉ có trí tuệ là sự tình thương, và trí tuệ là sự nghiệp. Tại sao đòi hỏi phải có tâm từ bi? Tại sao Ngài Địa Tạng, Ngài cái tâm từ bi mà thôi thì cùng lắm cứu độ dòng họ tổ tiên mình được rồi, hay người quen được rồi, chứ Ngài lại nguyện cứu độ đến khi nào không còn một chúng sinh trong hỏa ngục? Khó quá. Ngày nào cũng có người làm ép. Thế gian này làm sao mà các vị nghĩ làm sao cái lúc mà không còn ai làm ép? Như vậy Ngài Địa Tạng phát nguyện vậy là rồi rồi đó. Không biết Ngài nghĩ sao chứ mình thì chắc mình thấy không có hy vọng rồi. chắc Ngài khổ suốt đời này qua đời khác. Nếu mình nhìn vào cái gọi là cái comparative, cái so sánh lên cuộc đời này, nhìn từ cái quan điểm gọi là realistic, quan điểm thực tế, thì rõ ràng biết bao giờ chúng sinh mới khỏi làm ác, ra hết địa ngục với trống rỗng, địa ngục vị không mà. Cả cái Canada này cái chùa Địa Tạng nó không đủ rồi. một chùa Địa Tạng này chắc không đủ, chắc chắn là không đủ cho cái thành phố này. Không chứ đừng có nói các vị thấy không, đổ trong cái thành phố mình ở thôi thì làm sao mà Ngài cứu nổi. Cho nên cái tâm từ bi đó, chính vì vậy đó trong nhà Phật mới dạy cái như thế này: cái tâm từ bi đó là biến mãn cả mười phương vô lượng vô biên. Các Phật tử tụng kinh nhiều: đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xá cứu muôn loài. Đó là tâm nguyện của chư Phật và chư Bồ Tát. Hồi nãy mình hỏi một câu rất là bình thường ha: người tội lỗi nhiều quá mà Phật nguyện vậy thì biết khi nào Ngài mới thành Phật? Nếu mà dùng cái đầu óc của mình mà so sánh thì chắc có lẽ Ngài sẽ không bao giờ thành. Nhưng rồi mình cũng nhìn lại, nếu như mà Ngài chỉ phát nguyện không, tôi chỉ đổ cho chừng đó người xong thôi, tôi không đổ nữa, thì Ngài thành Phật rồi. Ngài thành Phật là làm cái gì đây? Ngài làm gì đây? Ngài đi đâu? Thì đó là những câu hỏi mà rất là bình thường và thường mà chúng tôi nghe với Phật tử bạn. Phật chết rồi, Phật đi đâu? Hỏi những câu hỏi như vậy. Đó là những cái thắc mắc của chúng tôi. Nhưng mà giờ cái chuyện đi đâu không quan trọng. Quan trọng xin quý vị nhìn lại, đó là quán lại 8 cái nhân duyên này. Chúng tôi xin nhắc lại, 8 cái nhân duyên ám ảnh trần thế. Bây giờ chúng tôi xin nói cái làm thế nào để giải thoát ra khỏi 8 cái nhân duyên này, và làm thế nào để mà mình tăng trưởng cái tuệ giác của mình lên, từ bi và trí tuệ. Cho nên trong vòng nhà Phật á, các vị có thể hiểu hai bàn tay khi mình chắp lại với nhau. Vậy nhớ một bên là từ bi, một bên là trí tuệ, phải đầy đủ như vậy. Tại tại sao chúng ta cần từ bi? Bởi vì khi á, khi mình mới sinh ra đời á, các vị, mình đâu có thể tự ăn được, tự đi được, tự đọc, tự viết được, tự tồn tại được. Nếu một đứa bé mới sinh ra mà thảy ra ngoài không có người chăm nom, chắc chắn nó sẽ chết ngay. Thì đó là lý do chúng ta cần thiết cái tâm từ từ bi, từ mẹ của mình, từ cha, từ những người chúng quanh mình. Rất cần đỡ, cần thiết cái sự nâng đỡ. Bây giờ mình ngon lành á, mình trưởng thành, mình ngon lành, mình tự lập hết rồi, các vị nghĩ mình còn cần tâm từ bi không? Cũng vẫn còn. Một ngày nào đó chắc chắn thôi, trong hội trường này không xa đâu, sẽ có người không đi được, không tự chủ được, sẽ chúng ta già yếu rồi thì phải cần có người nấu cho mình, cần có người dắt mình đi, cần có người tắm rửa cho mình, cũng y chang như một đứa bé. Thì lúc đó bây giờ các vị thấy cái tâm từ bi trở nên, mình nói đơn giản là nếu không có tâm từ bi thì thế gian này là địa ngục lòng hoảng. Thành ra tâm từ bi rất là quan trọng, không thể giới hạn được. Cho nên nếu mà ngài Địa Tạng mà ngài nguyện là tôi chỉ cứu chừng đó người thôi thì tôi không cứu nữa đó, thì cái tâm từ bi đó đâu có gọi là vô thượng vô biên. Các vị thấy không? Và đang gọi tâm của chư Phật, tâm của chư Bồ Tát là đại từ đại bi, là vô lượng vô biên, thì ngài phải luôn luôn gọi là chúng sinh vô biên thệ nguyện. Còn nếu nó không, tôi độ có giới hạn gì đó thì cái đó không thể là vô lượng vô biên. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm từ bi là cái rất quan trọng, mình phải tu tập. Và trong kinh Đức Phật dạy rất là rõ, người nào có tâm từ bi đó thì hiện tại, ngay trong đời sống hiện tại, khuôn mặt rất là đẹp. Các vị về soi gương coi thử là tâm từ bi mình nó bị hiện ở chỗ nào, tới đâu rồi. Khỏi cần phải ai hỏi, mình tự soi gương thôi. Mỗi ngày mình đều soi gương hết. Chắc chắn ngủ dậy là rửa mặt và soi gương thôi. Mình coi thì cái tâm từ bi nó lên tới đâu, nó lên tới mắt, tới miệng, chứ là tâm từ bi mới ngang miệng thôi. Tự soi gương mình sẽ thấy được. Và đặc biệt sau khi mãn phần, tức là sau khi chết đi rồi tái sinh, thì người đó trở thành người rất đẹp. Người nam thì đẹp theo kiểu người nam, người nữ thì đẹp theo kiểu người nữ. Cho nên trong kinh mà phân nghiệp, phân biệt nghiệp báo, các vị về lên Google gõ chữ phân biệt nghiệp báo kinh là nó ra, đọc ra. Đức Phật dạy rất kỹ. Người nào muốn gương mặt của mình đẹp, muốn gương mặt của mình khả ái, khả ái có nghĩa là dễ thương ấy. Đi đâu mà nó thấy nó cũng thích. Tại sao có những người gặp cái mặt là ai cũng né hết? Là bởi vì sao? Vì lúc đó người đó đang nổi sân, hay người cái khuôn mặt nó ôm ấp nhiều cái hận thù quá. Thành ra mình gặp ai mà tôi đưa một cái ví dụ thôi, biết chị quý anh chị sáng sớm ra mua đồ này, mình ra Walmart hay ra chợ mình mua, mà gặp cái người bán hàng ai họ chào anh chào chị vui vẻ, thì tự nhiên mình thấy mình khỏe trong người, không cần uống thuốc bổ gì hết, trong người thấy nó vui. Nhưng mà nếu ra gặp đó mà hỏi người ta không trả lời, mà cứ nhìn người ta trợn hết lên cả tự, thì chắc là mình nói với ông này cũng điên, không là mình này đâu mình cũng điên cho họ, mình cũng về mình nói nhảm. Ok, ông mới sáng sớm ra mà đã dậy rồi, cái ngày này chắc là xui. Mới mở hàng sáng sớm ra gặp những người đó, chắc ngày này không làm như thế. Thì các vị biết cái người mà cái tâm như thế nào á, nó quyết định cái đó. Thì các vị thấy chữ Địa Tạng quan trọng rồi. Thành ra hai bên là Đức Thế Tôn chính giữa, ngài Quan Âm cũng quan trọng, mà ngài Địa Tạng cũng quan trọng không kém như ngài Quan Âm. Cái tâm của mình nó dung chứa từ bi đó, thì đem lại cái sự an lạc cho tất cả mọi người. Còn nếu cái tâm của mình mà dung chứa hận thù, thì nó đem khổ đau không riêng gì cho mình, mà riêng mà cho tất cả mọi người. Bây giờ các vị nhìn qua một chút xíu thôi về cái thực tế này, thực tế của chiến tranh. Các vị thấy không? Chiến tranh giữa Trung Đông, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, và thỉnh thoảng có các nước Phật giáo cũng vẫn bị người ta đập. Tức là chiến tranh. Mà chiến tranh là cái nguồn nền tảng của chiến tranh, đó là cái sự gì? Thiếu vắng tâm từ bi. Thiếu vắng tâm từ bi mới giết người được chứ. Còn như quý đại chúng ngồi ở đây làm sao mà dám nói tới cái chuyện đó? Thì mình cái tâm từ bi mình nó quá vững chãi rồi. Nó vững chãi, dĩ nhiên mình chưa có phải là loại cao, nhưng mà biểu mình giết người chắc chắn là không thể làm được. Mình thuê mình cũng dám làm, cho vàng cho bạc chắc chắn quý vị là không được. Là bởi vì mình đã có cái được huấn tập, mình đã gọi là sông ướp cái tư tưởng từ bi, cái tâm từ bi chín mùi trong tâm hồn của mình rồi. Thành ra các vị đi đến đâu, các vị đem an lạc đến chỗ đó. Người nào đi đến đâu thấy thiếu được an lạc đó, thì cũng cố gắng phát triển tâm. Những người nào mà nói cụ thể hơn, vị nào mà mong muốn mình có gương mặt đẹp, khả ái, đi đâu người ta cũng thích, thì cố gắng giữ nụ cười. Anh ra sư ông Nhất Hạnh dạy hai cái căn bản của đời tu là cái gì? Sư ông dạy thực tế lắm, và phương Tây người ta thích lắm. Đó là thực tập nụ cười và hơi thở, hai thứ. Thực tập cười. Cười, tập cười làm cái nó tự nhiên nó thành thói quen. mà thực tập cười là rất khó. Thực tập giận nó dễ, mà thực tập cười mà mình vô mình dò cái gương, bắt đầu mình nhăn ra mình cười thử, mà nó làm sao đó, nó thấy cho mấy khùng đó, không có giống ai để rồi. Tôi thử rồi. Tôi vô tôi dò gương rồi tôi nhăn đi coi thử nó làm sao giống ai để. Chỉ có khi nào tâm mình hoan hỷ thì nụ cười nó phát ra một cách tự nhiên. Thành ra bây giờ thay vì thực tập nụ cười thì thực tập tâm hoan hỷ xả. Phải thực tập ấy. Thì nếu như vậy, nếu mình sống thêm được một ngày mà mình nuôi lớn được cái hỷ xả thêm một ngày đó, thì mình rất hạnh phúc. Còn nếu sống thêm được một ngày mà vẫn đầy ắp được mất, vui buồn, khen chi, danh vọng mà không danh vọng, thì sống thêm một ngày khổ một ngày, sống thêm một năm khổ một năm. Tuổi càng già lo âu càng nhiều, lưu luyến càng nhiều, vướng bận nội tâm càng nhiều, gánh nặng trong lòng càng nhiều. Cho nên ngược lại, thay vì sống với 8 cái nhân duyên đó thì chúng ta sống với 4 cái hạnh rất quan trọng, đó là từ bi hỷ xả. Nên mình thực tập chứ nó thôi, không cần phải nhiều. Mà bên sư ông thì rút lại hai chữ là thực tập nụ cười và hơi thở. Thì bây giờ mình thực tế hơn một chút, mình thực tập coi như thứ nhất là từ bi hỷ xả, ghi nhớ trong đầu của mình. Bây giờ các vị chỉ phát một cái nguyện đơn giản thôi, là địa ngục có thể tiêu tan từ từ. Mình chỉ nguyện gặp bất kỳ ai trong đời, mình sẽ chào hỏi họ và cung kính họ, hay là cư xử với họ như là những người bạn tốt nhất. Khi mà người bạn tốt nhất các vị đón họ đó làm sao? Mình dọn nhà, dọn cửa, dọn cái giường, người đó chứng tranh, chứng ảnh, nghĩa là làm mọi thứ để làm sao người bạn mà là người bạn tốt nhất họ đến. Tại vì người bạn tốt nhất là khó lắm, đời người có một hay hai người thôi chứ đâu có nhiều. Nhưng mà giờ mình phát nguyện mình cư xử với tất cả chúng sinh giống như là cư xử với người bạn tốt nhất. Cho nên bên người Mỹ đó, người ta có một cái câu trong ngôn như thế này: làm anh hùng thì rất là khó, anh hùng, nhưng mà làm một gentleman thì càng khó hơn gấp vạn lần. Được tôn vinh làm anh hùng là khó lắm. Các vị thấy ví dụ như mà hồi vụ mà nay của anh Quang đó, mà các vị anh hùng chữ lửa vô mà bị sập xuống là tôn vinh anh hùng đó. Nhưng mà thực tế là một gentleman, là một gentle lady, lúc nào cũng cư xử mọi người một cách từ ái, nhẹ nhàng, khó hơn các bạn đó. Thành ra bây giờ mình phát nguyện hôm nay đi lên chùa Địa Tạng tụng kinh tu tập, nghe thầy thuyết pháp, về phát nguyện từ này trở đi con nguyện cố gắng hết sức cư xử với những người chung quanh như là cư xử với những người bạn mình thân thiết. Mà khi mình phát nguyện thì mình mới có thể làm được. Chứ như Đức Địa Tạng, ngài có quen ai đâu trong địa ngục đó. Các vị phải thấy những ngài không có quen. Những người trong địa ngục là những chúng sinh mà đâu có thân cận với ngài, không biết ở trong đó thế. Chứ nếu mà người thân của ngài thì chắc là ở trong quanh ngài. Nếu mình nói theo kiểu thực tế thì chúng sinh trong địa ngục là trần luôn, cho nên ngài phải vào. Bây giờ mình về chùa Địa Tạng, mình học cái hạnh của ngài, mình phát cái nguyện mình cư xử tốt đẹp thôi à. Hoặc là thêm cái nguyện thứ hai là tha thứ và khoan dung. Ai mà cái gì làm lầm lỗi với mình á, trước nay mình ghi dấu trong lòng, bây giờ mình hỏi thử, sau một thời gian mình tự hỏi mình, sau một thời gian mình lưu giữ cái lỗi lầm của người ta trong người của mình á, mình có lên được mấy cân hay là mình có khỏe hơn không, mình tự hỏi thôi à. Ví dụ người ta nói mình gì đó về, người ta ngủ một giấc ngon lành, còn mình trần qua trọc lại ngủ nữa bởi vì nghe cái lời nói nó giống như kim nó vô nó chích trong đầu, nó không ngủ được. Còn cái người nói họ về là ngủ ngon lành, không có gì hết. Thành ra các vị phải tự quan sát. Mình đi tu là phải tự quan sát nội tâm. Nội tâm mà mình quan sát càng nhiều chừng nào á, thì cái sự tu hành của mình á, thế giới tâm linh của mình nó vững chãi chừng đó. Tụng kinh nhiều để làm cái gì? Cũng để đàn đến cái tâm gọi là tâm thanh tịnh. Niệm Phật nhiều cũng để đạt đến cái tâm thanh tịnh, và ngồi thiền định cũng để đạt đến cái tâm thanh tịnh. Nên mình nguyện thôi, từ nay trở đi ai nói nặng nói nhẹ, nhất là từ nay trở đi mà ai nói thì tính sau, nhưng mà những cái người mà trước đây mình phải tha thứ rồi. Trước đây con 7, con 8, và 9, và 10 và nói vừa dạy đó, bây giờ thôi con về thôi, tha buổi tạng tu đi tốt Địa Tạng về hôm nay, tha hết. Và tự mình nói với lòng mình vậy đó, thì họa ra đó, bắt đầu mình mới thấy cuộc đời mình nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên đó, chúng ta tự gọi là dày đạp lên trên hạnh phúc của chính mình. Bây giờ tôi đưa ra một ví dụ, tôi có kể câu chuyện này không, biết các vị có nghe chưa? Tôi xin đọc lại, ai nghe rồi thì nghe thêm cũng sao. Đây là một câu chuyện mà tôi yêu thích nhất, câu chuyện đặc biệt, đọc xong là tay chân rụng rời. Và chính khi tôi nói chuyện với những người gia đình, tức là cha mẹ anh chị em, tôi vẫn đem câu chuyện này để mà nói, mà không phải nói một lần, nói rất nhiều. Và chính tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quên được câu chuyện này. Ngày cống hiến cho quý Phật tử. Trong một ngôi làng mùa đông tuyết lạnh cũng giống như hôm nay, băng tuyết, ở trong rừng đó, có hai ông cháu ngồi đốt lửa để mà chống chọi với cái lạnh. Thì ông già, ông nội mới nói với đứa cháu nội mình là như thế này: cháu à, trong cuộc đời này, trong cuộc đời của mỗi con người có hai con mèo, nó luôn luôn tranh chấp và chiến đấu với nhau. Một con là thiện, một con là ác. Một con nó là từ bi, hỷ xả, một con là ganh tị, hơn thua, sân hận, thù oán, cố chấp. Hai con này nó luôn luôn chiến đấu với nhau. Thì đứa cháu nội nó nghe vậy, nó hỏi: thưa ông, nếu mà cuộc đời của con người mà hai con này nó chiến đấu với nhau thường hằng như vậy thì rốt cuộc con nào sẽ chiến thắng? Các vị biết, tôi đọc cái đó tôi lật đặt, tôi gấp cuốn sách lại đây không dám đọc nữa, vì câu hỏi nó đánh vô cái đầu mình một cái, nó làm cho mình tỉnh dậy. Tôi cố gắng tôi tự trả lời thì được không? Lúc đầu tôi nói con thiện thắng, rồi chọc nói con ác thắng, rồi mình chọc lại nó chắc hai con đứa nào thắng hết trơn. Nhưng thưa quý đại chúng, chính mình suy nghĩ gần nửa tiếng đồng hồ, 20 phút á, không trả lời được, bởi vì câu hỏi rất là triết lý, không trả lời được, cho nên dở sách ra đọc tiếp thì không trả lời. Khi dở sách ra đọc tiếp thì nguyên văn bằng tiếng Anh như thế này. Xin lặp lại câu hỏi. Hai con mèo này, con thiện con ác, nó thường hằng chiến đấu với nhau trong cuộc sống của mỗi con người. Vậy thì rốt cuộc con nào sẽ chiến thắng? Thì trong bản tiếng Anh trả lời là the one you feed, cái con mà mình đang nuôi nó, con đó chiến thắng. Các vị nghĩ đi, nếu mình nói là cái thiện trước sau thì cũng thắng cái ác, thì liệu mình có sống đủ lâu để thấy được hay hưởng được cái thành quả của cái thiện chiến ác hay không? Còn nếu mình nói cái ác trước sau thì cũng thắng cái thiện, thì cuộc sống này bi quan quá, mình không có cơ hội để vươn lên. Nhưng mà thiện hay ác trả lời cả hai điều là về trên nguyên tắc, trên lý lẽ, mà trên thực tế cái con nào mình đang nuôi đó thì con đó là chiến thắng. Mình đang nuôi cái thiện trong lòng mình thì cái thiện mình nó đang chiến thắng, nó nổi lên. Mình đang nuôi cái sân, cái hận trong con người của mình thì mình khổ đau. Thành ra tôi mới thường đưa ra một cái ví dụ, cái nhà này. Trước đây người ta làm cái kho thì gọi là cái kho. Người ta bỏ súc vật trong, người ta nuôi thì mình gọi là cái chuồng heo, chuồng gà. Rồi khi người đưa cho học sinh vô đi học thì mình gọi là cái trường. Bây giờ mình làm, mình thầy trụ trì mua làm cái chùa, mình gọi là cái đạo tràng. Thế nên cái bản chất của tâm mình là như vậy. Cái gì mình nuôi trong đó, cái đó trở thành cái tâm của mình. Khi các anh chị, tôi đưa một ví dụ đơn giản, anh chị làm thử. Bây giờ ngồi nhắm mắt, nghĩ 5 phút, nghĩ tới cái gì mà thất cười, buồn cười nhất, tiêu lâm nhất, tự nhiên mình phá ra mình cười. Rồi bây giờ mình ngồi mình nhắm mắt, mình nghĩ tới kẻ thù của mình, cái người mà mình ghét nhất trên đời á, tự nhiên mình bổ sung lên này. À, tự nhiên cái chuyện giống như là đâu mấy chục năm cần biết, mà mình nhớ tới cái người đó, tự nhiên là chập cái bắt đầu tim mình nó đập nhanh lên chút. Mình thấy nấu máu người mình nó nóng lên. Và mấy người mà nhạy cảm thì bắt đầu mấy ngón tay nó luôn. Tức là mình ngồi mình dùng cái tâm của mình để mình tưởng thôi. Nói như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta đều mong muốn hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều mong muốn hạnh phúc. Nhưng cái mình nuôi dưỡng trong lòng mình toàn là những thứ phá hủy hạnh phúc. Nuôi dưỡng cái gì? Hơn thua này, ganh tị này, đố kỵ này, chấp ngã này, chấp nhân này, sân hận là thù. Mình nuôi toàn những cái đó không, mà mình đi làm sao cầu hạnh phúc, làm sao nó có được. Cho nên cái câu chuyện về hai con mèo, các vị về cố gắng nhớ. Lâu lâu khi mình hỏi mình, anh Tư, anh Tám ơi, anh đang nuôi cái gì đấy? Hay là nếu mình giúp cho bà xã hỏi ông xã, hay ông xã hỏi ngược là bà xã, bà đang nuôi cái con nào đấy? khi nào thấy bà buồn quá hỏi bà đang nuôi con mèo nào. Mà khi thấy bà nổi xanh lên hỏi bà đang nuôi con mèo nào đấy, cái hỏi qua hỏi lại như vậy đó, tha ông bà giúp đỡ cho nhau. Mình tu bằng cái cách đó thì nó hiệu quả lắm. Phải thực tập và phải thấy sự thật. Còn không chịu thấy sự thật rồi, các vị không chịu thấy sự thật, cứ nhắm mắt mình cầu nguyện cái kiểu giống như là tôi kể, mà cái người mà nói là mình con trong cơn mê thập tỉnh nhất nhất sơ nhất sinh trong cơn mê, con thấy cái này con thấy cái kia cũng tin, cái đó cái niềm tin đó, nó không đến một, không đem đến một cái nền tảng tâm. Cái niềm tin về luân hồi tái sinh, niềm tin về kiếp này và kiếp sau mà chúng ta có ngày nay là ở đâu? Là nhờ chư Phật và lịch đại tổ sư của mình 2000 mấy trăm năm rồi đã chứng minh điều đó, chứ không phải tự mình nói như mình tin được. Mình con người, mình người trần mà, mình đâu có thấy được. Cho nên á, đạo Phật á, tin vào luân hồi tái sinh, tin vào nhân quả nghiệp báo. Vì vậy đó mới có các vị Bồ Tát đi Quan Âm với Địa Tạng, mới có địa ngục, mới có thiên đường đó. Mà nhờ có luân hồi tái sinh thì mình mới ráng mình tu, chứ không nếu mà nói chết là hết rồi thì thôi, chắc mình cũng kệ nó, sống cái sẽ kệ nó, cái ăn chơi nó thoải mái, đừng nghĩ gì hết. Đừng nghĩ tới gì hết. Thành ra đó, cái giáo lý của nhà Phật đó, đặt căn bản, các vị nhớ là giáo lý của nhà Phật đặt căn bản trong trên niềm tin về cái gì? Về nhân quả nghiệp báo, hay nói rộng ra là luân hồi lục. Và giải thoát là giải thoát cái gì? Giải thoát luân hồi lục lục đạo. Và cái nhân của luân hồi lục đạo là cái gì? Cái gì? Cái là bây giờ về hỏi nào, ông đang nuôi cái gì? Bà đang nuôi cái gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ với công thủ, tà, kiến, phẩm, hạnh, phú, não, tập, sang, cung, xỉn, mại, kiêu. Những cái thứ đó là mình nuôi đầy trong con người. Nên là khi mình đi tu tập thì chúng ta phải học đạo. Mà khi học đạo đó thì mình phải phát nguyện. Mình phải nguyện với lòng mình làm sao mà cuộc sống mình nó thay đổi từng bước. Ví dụ khi các vị mà đảnh lễ nước Địa Tạng đó, nãy tôi có nói thêm, để nói để trình bày thêm một cái việc nữa, các vị mà qua Nhật đó, bên nước Địa Tạng tuyệt vời. Ở bên Nhật đó, tất cả các tự viện tòng lâm đều tôn thờ Đức Địa Tạng, bởi vì bên văn hóa của Nhật Bản người ta tin tưởng một điều nữa là Đức Địa Tạng đó, là người chuyên khóa độ, cứu độ cho các những cái vong hồn còn chết non, chết trẻ, sảy thai vân vân, xúc xảo tạo thương. Thành ra một cái nhỏ mà nó chết đi rồi đó, người ta làm một cái khuôn mặt, một cái tượng một em bé, nhưng mà cứ về ngay ngày Địa Tạng, giống như là chân dung của ngày Địa Tạng. Thành ra trong trong truyền thống của Nhật Bản, Đức Địa Tạng rất là popular. Đức Địa Tạng nổi tiếng gần như là hơn Quan Âm luôn. Các người đây gần như là hơn Quan Âm. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày phần tiếp theo, đó là nói về lục đạo luân hồi, các quả trời. Bây giờ các mình rút lại cái phần đầu để các vị nhớ là đi vào chùa mình tu đó, thì mình phải học cái hạnh của các vị Bồ Tát. Mà cái hạnh đó tên của các vị Bồ Tát là do công hạnh mà nó làm, chứ không phải là ví dụ như tên mình là tên này tên kia là cha mẹ mình đặt. Có thể là ngẫu nhiên, mà cũng có thể thì lúc đặt sao nó giống y chang vậy. Nhưng mà chính là do cái nghiệp. Còn danh tên của các vị Phật, các vị Bồ Tát là do công hạnh của các ngài. Khi nói Đức Địa Tạng Bồ Tát thì mình lại gắn liền với những chúng sinh đang trong địa ngục. Nhưng mà địa ngục không phải là như trong gọi là lúc đạo luân hồi, mà ngay trong cuộc sống của mình. Khi cái tâm mình sân lên cực độ thì mình cũng rơi vào địa ngục. Cái gọi là cái tâm đó nó tương ứng, hay các vị hiểu cái từ gọi là tương ứng, nó bằng, nó giống với, nó tương tự như cái tâm của chúng sinh trong địa ngục vậy đó. Khi nào các vị nổi sân mà không cần trôn được nữa, không làm gì được, có nhiều người chạy xe chạy tông vô vách, hay là tức quá là sắp búa đồ đập nhà đập cửa, những cái khi mà cái sân nó lên mình không còn cần trôn nó được nữa, thì cái tâm đó tương ứng với một chúng sinh trong địa ngục. Đó cũng vậy nè. Chỉ nhiên ở đây mình phải thành thật với nhau là mình chưa có sống trong địa ngục đó. Có thể kiếp trước mình có nhưng mà mình quên hết rồi. Kiếp này mình được có nhân duyên phước báo, mình làm người, thành ra mình không biết cái địa ngục nó khổ như thế nào. Nhưng mình biết chắc chắn một điều, đó là cái tâm của mình khi sân nó nổi lên thì nó tương ứng với một chúng sinh trong địa ngục. Tâm hận, tâm sầu, tâm sân, tâm si, những cái loại tâm đó tương ứng với một cái cảnh như thế. Rồi khi nào mà các vị phát triển về tâm từ bi, hay là hồi nãy chúng tôi đề nghị đó, tức là mình sẽ bắt đầu từ này trở đi mình không có làm được nhiều, thì mình chỉ phát nguyện là cư xử với những người xung quanh của mình tốt đẹp, một cách tốt đẹp, và tối thiểu là tối nay về mình phải phát nguyện hôm nay con bị nghe tu một ngày con nghe pháp rồi, con nguyện những ai mà lầm lỗi con trước nay mà cũng giữ trong lòng á, nó cũng giúp ích chị nhiều, thì con nguyện đều tha cho họ, bỏ coi như bỏ qua, bỏ qua hết. Để phát nguyện như vậy đó thì tự nhiên á, những cái hận thù trong lòng mình nó sẽ tiêu tan. Các vị mà muốn làm cho mạnh hơn nữa đó, ra trước bằng Phật, hay là kêu ông xã và xã mình ra nói thẳng luôn là tôi bây giờ tôi nguyện với ông làm chứng cho tôi, tôi nguyện thôi từ nay đi là tôi tha cho cái người đó, tôi không có giận hơn nữa. Nhưng mà nếu mà lỡ tôi có khởi niệm lên á, ông nhắc giùm tôi nghe, hay là bà nhắc giùm tôi đó, thì tự nhiên mình sẽ làm, mình giúp đỡ nhau tôi là vậy. Nên ra khi mình tu theo một vị Bồ Tát, một vị Phật, thì cái chính là phải đào luyện đời sống nội tâm. Và chập nữa khi các vị về, mà nếu các vị lớn tuổi rồi, thường thường nghe thầy thuyết pháp nghe cười chập cái đứng dậy quên hết, không đi ra về không nhớ, không nãy ông thầy nói gì tự quên hết, nãy nghe ông nói vui quá mà giờ quên hết trơn. Thường thường người lớn tuổi nó dậy trơn thì ráng nhớ cái gì, ráng nhớ hai cái điều, ráng nhớ hai câu này, cái đó nó dễ nhớ. Mình đó là một cái câu chuyện không phải của Phật giáo, đó là câu chuyện gọi là trong văn chương của người Mỹ bản xứ, cái bộ tộc gọi là Cherokee, nó trở thành di sản văn hóa, di sản văn hóa của bộ tộc Cherokee. Thế nên khi nào các vị về mà lớn tuổi rồi nói thầy nói nhiều thì mình nghe cái chữ được chữ mất, mà về nhà mình tự dẫm lại, ráng nhớ câu chuyện ai không hề, để làm gì, để mình tự hỏi chính mình, tự hỏi chính mình là mình đang nuôi cái gì, mình mong muốn hạnh phúc thì phải nuôi dưỡng những cái gì đem đến hạnh phúc. Bây giờ quý vị cầu an, khi tụng cầu an thì mình tụng cái bài gì? Nguyện ngày an lành, đêm an lành. Mà muốn đêm an lành á, thì trước khi đi ngủ phải sinh khởi tâm từ bi. Đức Phật dạy như thế này: người nào mà thực hành tâm từ bi á, thì khi ngủ sẽ không có ác mộng, và khi thức giấc tâm sẽ được nhẹ nhàng. Đặc biệt là lúc lâm chung tâm sẽ không bị rối loạn. Đó là cái thành quả của thực tập tâm từ bi. Thực tập sẽ không bao giờ hết. Tâm từ bi là vô lượng vô biên, giống như ngài Địa Tạng đó, mà ngài nguyện mà khi nào chúng sinh mà còn có chúng sinh trong địa ngục thì ngài vẫn tiếp tục thực hành cái hành nguyện tâm từ bi của mình. Vô lượng vô biên, mình phải thực tập. kết quả rất là rõ ràng. Người có tâm từ bi là thiên nhân, những kẻ khúc mặt mày đó cũng ủng hộ. Bình thường mình không thấy, mình không thấy. Và đặc biệt là người có tâm từ bi, thực tập tâm từ bi đó, thì sẽ tránh được những hoạn nạn, nước trôi, động đất, nhà cháy và đau bệnh. Đó là nguyên văn ở trong kinh Đức Phật dạy. Thành ra quý vị đừng, mình nguyện ngày an lành, đêm an lành, muốn đêm ngày sáu thời được an lành thì mình phải thực tập tâm từ bi. Cái đó là cái cốt lõi của sự an. Còn nếu các vị sân si làm sao mà an lành được? Mình hận thù người ta, mình ganh tị người ta, hơn thua với người ta thì làm sao mà tâm mình an lành được? Không bao giờ đấy. Không có cái bài kinh nào mà đọc cái mình an liền, không có. Nếu có đó là chắc mình an hết rồi. Không có bài kinh nào, không có cái bài kinh nào mà đọc ra cái là an liền đó. Kinh là bài cảnh tỉnh chúng ta. Đó, mình đọc nhưng mà mình phải thực tập. Mình phải loại bỏ cái tham, cái sân, cái si từ từ. Dĩ nhiên chúng tôi không dám nói là hôm nay nghe thầy thuyết pháp dạy về cái rồi ai cũng tốt nghiệp hết, ai cũng coi như là loại bỏ được tham sân si. Không phải vậy đâu. Nó là nhiều đời nhiều kiếp rồi. Khi một người nổi sân thì thường trong kinh điển Đức Phật nói này, cái người đó không phải kiếp này mới sân đâu, mà họ đã sân từ nhiều đời nhiều kiếp. Cái đó là cái nghiệp mà mình phải giải tỏa, mình phải. Khi một người thường hay ganh tị với người khác, thấy người khác có chiếc xe mới hơn, tự nhiên họ thấy họ buồn. Thấy có người khác cái nhà đẹp hơn, tự nhiên họ thấy họ sao đó, người cái gì nó ngứa ngáy khó chịu. Người mà cái chuyện của người ta chứ không phải chuyện của mình. Thành ra các vị thấy cái ai khổ này, người ta mua cái xe mà tự nhiên mình cứ ngáy bị ai vô thì không được. Cái nội tâm của mình, cho nên trước khi chúng ta mong muốn hạnh phúc thì mình phải nghĩ đến cái hạt nhân của hạnh phúc, cái căn bản, cái nền tảng để có hạnh phúc vẫn là cái nội tâm. Cuối cùng thì chúng ta ngộ ra một điều đó. Cái sự tu hành của mỗi người, của tất cả chúng ta, được đánh giá ở chỗ nào? Được đánh giá ở chỗ là lòng của người đó có thanh thản hay là không. Không phải các anh chỉ tụng kinh thật nhiều mà gọi là mình tiến tu. Sự tiến tu, tiến bộ tâm linh của mình được đánh dấu ở mức độ lòng mình có thanh thản hay là không. Khi mình phát tâm linh mình mà phát triển mạnh ấy, thì mình sống giống như là Đức Địa Tạng ấy. Các vị thấy ngài đi vô trong địa ngục mà người ta vẫn cầm trái minh châu, vẫn cầm cây tích trưởng. Còn giả sử như mình mà vô địa ngục thì mình cầm gì? Chắc mình cầm búa, cầm đồ mình đánh. Nếu bây giờ chắc người ta cầm súng theo. Nhưng mà cái thao tác của một vị Bồ Tát đi vào nhân gian, đi vào cõi khổ đau vẫn nhìn thấy mức độ ung dung tự tại của ngài, không nhìn thấy được cái sự mà hoảng sợ, lo lắng hay là sầu khổ của ngài. Thì cũng vậy, cái người tu hành được đánh giá ở chỗ không cần phong phải là tụng được bao nhiêu kinh. Có nhiều người còn khoe cái áo tràng này áo thứ ba rồi đây, có người đó cho sau chủ này á, trời ơi nó đứt không biết bao nhiêu được rồi. Nhưng mà đụng tới là xong rồi, đụng tới là cũng sân, cũng hận, cũng sầu, cũng khổ. Mọi người thì nói tóm lại, cái để đánh giá được một con người tu hành như thế nào, chúng ta học cái đó không phải để đi đánh giá người khác mà để đánh giá chính. Tự hỏi thử mình đi chùa bao nhiêu lâu rồi, bây giờ thầy nói vậy mình có buồn không? Hay là bà năm bà bảy vẫn làm vậy mình có buồn không? Hỏi mình đi chùa bao nhiêu năm rồi thì ít ra cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả nó phải lớn lên một. Bây giờ sắp hết giờ rồi, còn 15 phút nữa thôi. Thành ra tôi dành 15 phút này để cho quý đại chúng mình có câu hỏi gì, có cái gì thắc mắc, có cái gì không hiểu thì quý vị mạnh dạn hỏi. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta tập trung vào còn vấn đề tu tập là chính, chứ là hỏi ba cái chuyện mà buôn bán làm ăn các thầy cũng thầy cũng không có làm bằng các Phật tử. Chuyện xã hội nói chung cũng làm lắm, biết thì biết nhưng mà không thành. Thành ra nếu hỏi cái gì hỏi liên quan đến đời sống, làm thế nào hạnh phúc, làm thế nào bình an, làm thế nào tu tập, và nhất là trong lĩnh vực về giáo lý Phật pháp, các vị có thắc mắc gì cứ việc giơ tay lên rồi mình hoặc là ngồi tại chỗ mình nói thôi. Thì chúng tôi xin dành 15 phút để chúng ta gọi là đàm đạo với nhau. Quý vị không biết thì hỏi, tôi biết cái gì tôi trả lời cái đó, để cho nó có được cái ích lợi cho cái ngày tu của mình.
Thầy, con xin hỏi một câu về đạo thôi thưa thầy. Con vừa niệm Phật thì chú ngồi thiền, như vậy có người nói là mình tu tạo, mình tu tùng lung, như vậy có đúng hay không, hay là mình phải tu niệm Phật không thôi, thờ một vị Phật, nghe một cuốn kinh và theo một thầy thôi thì mới là tu chuyên nghiệp?
Bây giờ mà tôi xin trả lời theo cái quan điểm của mình nhé. Mà hy vọng là cái người hỏi, người nói đó không có mặt ở đây. Thì thật ra như thế này nè, khi nói một vấn đề, đánh giá một vấn đề đó, nó không đơn giản. Cũng giống như vào cái chùa, tại sao có Đức Bổn Sư, rồi có Đức Quan Âm, rồi có Đức Địa Tạng, rồi có vị này vị kia. Bây giờ chúng tôi xin trả lời câu hỏi chung bằng tinh thần của kinh Đại Thừa, kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa đó thì có đặt ra ba cái thừa rõ ràng: Thanh Văn, Nguyên Giác và Bồ Tát. Thì tu mà theo kinh Pháp Hoa đó là các vị có thể trong một ngày chuyển pháp của mình từ Thanh Văn cho đến Nguyên Giác Bồ Tát, có nghĩa là tùy vào nhân duyên, tùy vào hoàn cảnh mà mình tu. Bây giờ thứ nhất là chúng tôi nói về cái Phật giáo Việt Nam, rồi mới nói qua Phật giáo nước khác để chúng ta thấy cái cách như thế nào. Phật giáo Việt Nam á, mình á, thì có cái đặc thù khác hơn những nước khác ở chỗ là trong Phật giáo Việt Nam á, có cả ba tông, đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Cả ba tông đó dường như kết hợp với nhau. Đó là cách tu trong truyền thống Việt Nam từ xưa đến nay. Ví dụ trong một bài kinh đó, Vô Kinh đó là có yếu tố Mật Tông trong đó, cái trì chú Đại Bi hay là chú Vãng Sanh. Đó là cái gì? Là sự kết hợp giữa các truyền thống. Nhưng mà sự kết hợp đó là để tạo nên những cái nhân duyên. Ví dụ như một người mà họ thấy rằng á, họ niệm Phật mà cái tâm họ nó đạt được an tịnh nhẹ nhàng thì Đức Phật dạy họ niệm Phật. Còn đối với những vị mà họ nói là họ không muốn niệm, họ muốn ngồi tĩnh tọa im lặng tuyệt đối thì Đức Phật dạy họ ngồi thiền. Nó không có mâu thuẫn với nhau. Cái nhân duyên của mỗi người tùy theo căn cơ trình độ, tùy theo cái nhu cầu xã hội, tùy theo cái hoàn cảnh mình có thể ứng dụng. Các vị nên nhớ một điều thôi, tất cả các pháp môn tu đều là phương tiện, giống như là ngón tay chỉ mặt, cái đích là mặt trăng chứ phải ngón tay. Bây giờ ngồi giải thích ngón tay như dài này, ngón tay như kia này, mà mình quay nguyên chuyển đến là mặt trăng. Cho nên thiền, tịnh hay mật không thể gọi là cái đó là tạp nham được, mà ta đó là phương tiện, gọi là giáo pháp phương tiện tùy hoàn cảnh. Ví dụ người thiền á, thì ngồi thiền im tĩnh lặng. Còn có Tát Sư Tây Tạng, tới ngồi chú, tới ngồi tới lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại rồi làm sao đây? Mà nói họ dao động đâu có được, cái truyền thống của ta. Mà mình muốn ngồi thiền yên tĩnh thôi, mình đi chỗ khác mình ngồi, chứ mình ngồi gần họ rồi mình cứ ngồi mình thiền thiền cái chơi họ, tới ngồi lắc qua lắc lại rồi đọc rồi. Thì tùy vào cái hoàn cảnh. Cái đó là căn bản. Nên nhớ trước hết tất cả các pháp đều là phương tiện. Bởi vì nếu mà không phải là phương tiện thì Phật không có nói ra. Pháp phương tiện cho nên Phật mới nói ra để mọi người ai tùy căn cơ hoàn cảnh. Bây giờ nói một lúc mà tôi tu hết ba pháp luôn thì có phải là tạp nhang không? Thì cũng đúng. Bởi vì là ví dụ ở bên chỗ chúng tôi đó, là chúng tôi dạy thiền là chính. Nhưng mà các Phật tử về người Việt Nam mình đến tuổi thì đa phần là niệm Phật. Thành ra là chúng tôi chỉ khuyến khích thì ngồi hít vô A Di thở ra là Phật, hoặc là thậm chí hít vô thở ra mô Phật từng cái thôi. Thì kết hợp vừa thở vừa niệm Phật thì tâm họ đạt đến an tuệ. Thì cái đó cũng là một cái pháp môn, một cái điều cần thiết, cũng là cái phương tiện thôi. Nhưng bây giờ cái người người ta phê bình, người ta nói là mình tu là chỉ theo một thầy thôi, thì cái đó cũng đúng, nhưng mà là không đúng. Mà nói họ sai hết thì cũng phải. Tại vì ví dụ như là mình muốn tập võ mà mình luyện võ nhu đạo, mình đang học nhu đạo thì mình học phải học cho xong cái nhu đạo rồi mình mới qua mình học cái khác. Nhưng mình học nhu đạo rồi học kiến đạo rồi học đủ thứ lung tung, rốt cuộc cái gì mình cũng không có nắm được hết. Thành ra mình phải biết rằng tất cả các cái môn phái võ người ta cũng quy về một môn, đó là làm thế nào cái tâm của mình sắc bén, tâm mình phải đạt đến định tâm. Các anh chị tu thiền, tu tinh hay tu mật cái gì cũng vậy, phải làm sao cái đích cứu kính của mình là làm cái tâm mình được an tĩnh. Thì mình làm được như vậy đó thì tu pháp môn nào cũng được đó. Thành ra mình cũng, chúng tôi không bao giờ chê bái các Phật tử tại sao lại cái thực tế thì bây giờ mình nói ở một chuyện ở Canada, ở Mỹ cũng vậy, nhiều chùa, nhiều đạo tràng, rồi Mỹ là nó là international, thành ra đó Canada cũng vậy thôi, thành ra các thầy thường hay mời các cái sư Tây Tạng về, rồi các cái thầy sư dạy về thiền, rồi các sư dạy về Vipassana, rồi các sư dạy về chuyên về tịnh độ. Thì đấy là cái cơ hội để cho mình học hỏi. Nhưng mà khi mình thực tập thì chỉ nên chọn một cái, cái nào thích hợp nhất với mình thì nó hay hơn. Hay hơn là mình làm mỗi thứ một chút. Là mỗi thứ một chút thì cũng được, có nhiều người là ưng dạy thì cũng được, cũng không sao. Nhưng mà để cho thiết thực thì thực tập, cái gì mình thực tập một cái thôi. Nhưng mà nếu kết hợp cũng có thể kết hợp được, giống như chúng tôi trình bày đã, hít vô thở ra A Di Đà Phật thì mình nương vào phương tiện để đạt đến cứu cứu cánh.
Vừa niệm Phật vừa trì chú thì
không có ảnh hưởng gì hết, không có ảnh hưởng gì hết. Tại vì Việt Nam mình truyền thống vậy rồi. Việt Nam mình ví dụ là trì chú chuẩn đề. Các vị biết ví dụ chú bản sanh, ở đây các vị thường đi hội niệm tụng chú bản sanh, tụng gì? Nam mô A Di Đà Phật. Mình đọc như là thần chú, nhưng mà trong tiếng Phạn Namo Arudatha đó là cái gì? Là Namo Cam Lộ Vương. Mình đang nguyên bài thì bản sanh quyết định chân ngôn chữ là Cam Lộ, Cam Lộ, Cam Lộ hiện lên, Cam Lộ những mảnh Cam Lộ ban rời khắp mười phương. Namo Cam Lộ Vương Bồ Tát. Cam Lộ là gì? Trong từ điển định nghĩa là một loại rượu, như là một loại rượu bất tử, rượu trời. Và giọt cam lồ được gọi là vị cam lồ, được gọi là vị bất tử. Và vị bất tử được định nghĩa là gì? Là niết bàn. Thành ra mấy anh mà đi trì chú cho người ta vãng sanh là nhớ đó. Thật ra mình đó là phương tiện, là gọi là thần chú, nhưng mà trong ý nghĩa của nó là hướng cái tâm vào một cảnh giới là thanh tịnh bất động, hay là thanh tịnh và giải thoát cam lộ, vị cam lộ. Thành ra bài chú bản sanh quyết định chân ngôn đó, Nam mô A Di Đà Phật, giả đa tha, giả đa địa tha đó, mình đọc vậy đó, nhưng thật ra là không có gì hết á. quy bản đảnh lễ Đức A Di Đà Như Lai, nói lên pháp vị cam lồ, cam lồ, cam lồ giống mạnh cam lồ, cam lồ nổi dậy cam lồ ban đại khắp mười phương. Đọc tiếng thẹn mình tưởng nó cái gì nó ghê gớm lắm, nhưng mà thật ra đó chỉ là nắm vào cái pháp vị cam lồ. Thì đấy là một cái pháp phương tiện. Nói tóm lại là tùy duyên, các anh chị tu hành đó là tùy duyên. Bây giờ mình cho một tràng hóa tay cho nó khỏe. Đừng nghĩ tới tông phái này, tông phái kia. Tùy nhân duyên. Cái pháp phương tiện á là một cái pháp ứng dụng cho nhiều căn cơ và trình độ khác nhau. Và trong phương tiện đó, nếu mà mình vận dụng gọi là không đúng á, thì gọi là cái pháp đó nó trở thành cái mất tác dụng. Đó là mình nói về cái nghĩa gọi là nghĩa chân chánh. Nhưng mà dĩ nhiên là có chánh pháp và tà pháp. Chánh pháp là cái gì và tà pháp là gì? Ở đây chúng tôi cũng xin định nghĩa nó để các anh chị thấy nó rõ. Cái chánh pháp là cái pháp nào bất kể mà thực tập và ứng dụng đó, thì nó đưa đến cho con người ta một cái tâm an định, không tham, không sân và không si. Thì cái đó gọi là chánh pháp. Bất kỳ pháp nào, kể cả rửa chén, bữa củi. Cho nên trong thiền mới nói là gánh nước là diệu dụng, vọng thủy cập văn xài. Gánh nước là diệu dụng, bữa củi ấy thần thông. Các vị thấy tổ sư của mình, gánh nước bữa củi là tu đấy, là pháp phương tiện. Mà nó vẫn đưa đến một cái diệu dụng là tâm được diệt trừ tham sân si. Còn tà pháp là bất kỳ cái pháp nào, kể cả tụng kinh Phật, mà nếu để làm cho cái tâm sanh tham, sanh sân, sanh si, thì cái cách mình thực hành đó không phải kinh là tà, nhưng cái cách mình thực hành nó rơi vào cái tà, gọi là tà niệm. Tà niệm tức là mình làm thực hành mà nó đưa đến cái tham, cái sân, cái si, thì cái đó liệt vào tà. Cũng cái nhìn mà nó đưa đến không tham, không sân, không si, thì gọi là chánh kiến. Cái nhìn mà đưa đến tham, sân, si thì gọi là tà. Đó, rồi cái nghiệp mà đưa đến không tham, không sân, không si gọi là chánh nghiệp. Cái nghiệp mà đưa đến tham, sân, si gọi là tà nghiệp. Chánh mạng cũng vậy, cái mạng đưa đến không tham, sân, si thì gọi là chánh mạng. Cái mạng mà đưa đến tham, sân, si gọi là tà mạng. Cho nên các anh chị học bát chánh đạo đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tâm, chánh niệm, chánh định. Đó là tám cái chi căn bản mà chúng ta phải thực tập. Và căn bản dựa vào cái chánh và tà, đó nghĩa là cái nào đưa đến tham sân si và cái nào đưa đến đoạn trừ tham sân si. Thôi nếu mà thông suốt hết rồi thì tối nay về. Ngày nay chúc các Phật tử tu hành tinh tấn, luôn luôn tu hành tinh tấn, là người Phật tử thì mình luôn 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 phát tâm hộ trì ba ngôi tam bảo. Và nhất là mình gần vị Bồ Tát nào thì mình học làm theo cái công hạnh của vị Bồ Tát đó. Thì chúng tôi xin dừng ở đây, cầu nguyện mười phương ơn trên tam bảo gia hộ cho trước hết là thầy trụ trì cùng chư tăng đi ở đây với chân kính đá mềm vượt qua nhiều khó khăn để mà duy trì ba ngôi tam bảo hoàn pháp độ sanh. Cầu nguyện cho tất cả quý Phật tử thân an lạc, tâm an lạc. sáu thời được an lạc, và cố gắng